Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 3, 2017. Quan hệ Kuala Lumpur, Bình Nhưỡng căng thẳng thêm, Malaysia trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017. Một phái đoàn chính phủ Philippines thăm hải đội tác chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Tại Pháp, bị chiến hữu bỏ rơi, ứng cử viên trung hữu François Fillon huy động lực lượng cử tri trung thành. Kính thưa quý thính giả, quan hệ giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên căng thẳng thêm từ sau vụ ám sát Kim Jong Nam, người Anh bị thất sủng của lãnh đạo Kim Jong Un. Kuala Lumpur cho đại sứ Kang Jong của Bắc Triều Tiên 48 tiếng đồng hồ để rời Malaysia, chậm nhất là vào 18 giờ chiều thứ hai, 6 tháng 3.
Theo AFP, quyết định trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên được Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo chiều hôm qua, sau nhiều lần kêu gọi Bắc Triều Tiên xin lỗi vì những lời cáo buộc Malaysia thông đồng với Hàn Quốc trong vụ điều tra thủ phạm sát hại Kim Jong Nam nhưng vô hiệu. Kuala Lumpur tuyên bố đại sứ Kang Chon là persona non grata, tức nhân vật không được chấp nhận. Đại diện của Bình Nhưỡng có 48 giờ để chuẩn bị rời Malaysia sau khi từ chối lời triệu mời của Bộ Ngoại giao quốc gia sở tại. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, thì quyết định trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên thể hiện mối lo ngại lãnh thổ Malaysia có thể bị Bình Nhưỡng sử dụng để làm những việc bất chính từ trong nguyên văn. Việc trục xuất này còn nằm trong khuôn khổ tiến trình xét lại quan hệ với Bình Nhưỡng, theo lời cảnh cáo của Bộ Ngoại giao Kuala Lumpur. Kể từ ngày thứ Hai, 6 tây tháng 3, một quyết định cứng rắn khác của Malaysia hủy bỏ thỏa thuận miễn visa nhập cảnh cho công dân Bắc Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực.
Trong khi đó, theo báo chí Mỹ, Washington dùng kỹ thuật tinh tặc để tấn công tên lửa của Bắc Triều Tiên. Theo New York Times, chiến dịch xâm nhập hệ thống vi tính để đánh phá chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên đã gia tăng trong năm 2014. Trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama cảnh báo người kế nhiệm Donald Trump về các mối nguy hại đe dọa an ninh Mỹ, trong đó chương trình vũ khí chiến lược của Bắc Triều Tiên được xem là khẩn cấp nhất. Tuy nhiên, giới chuyên gia Hoa Kỳ không đồng ý nhau về hiệu quả của biện pháp tấn công tinh học. Vụ thử tên lửa bị thất bại trong năm 2014 có thể xem là do bị Mỹ đánh phá, nhưng có thể là do tình trạng yếu kém công nghệ của chính Bắc Triều Tiên. Từ đó, khó có thể suy đoán những thành công gần đây của Bình Nhưỡng là do họ biết khắc phục, cải tiến các nhược điểm hay là đã biết cách ngăn chặn tin tặc của Mỹ.
Về tình hình thời sự Đông Nam Á, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã dành cả ngày hôm qua, ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, để đi thăm cung điện của Triều Nguyễn tại Huế. Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế và đến thăm đài tưởng niệm Phan Bội Châu, một nhà lãnh đạo phong trào độc lập vào đầu những năm 1900 khi Việt Nam nằm dưới thời Pháp thuộc. Theo trang mạng Bangkok Post, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko bay tới Thái Lan vào ngày hôm nay để bày tỏ lòng kính trọng tới vua Bhumibol và gặp gỡ tân vương Maha Vajiralongkorn. Hoàng gia Nhật Bản và Thái Lan có truyền thống giữ mối quan hệ gần gũi. Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ quay trở về nước vào ngày mai mùng 6 tháng 3.
Kinh tế Trung Quốc được dự báo thấp nhất trong 25 năm qua. Theo bài diễn văn khai mạc Quốc hội vào ngày hôm nay trước 3.000 đại biểu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thông báo tăng trưởng kinh tế của năm 2017 của Trung Quốc sẽ giảm đi so với 2016. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith tường thuật.
6,5% de croissance pour 2017, c'est le chiffre.
Tăng trưởng kinh tế cho năm 2017 là 6,5%, đó là con số đáng được quan tâm trong bài diễn văn dài dằng dặc của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất từ 25 năm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích kinh tế phát triển hạn chế không hoàn toàn do lỗi của Trung Quốc. Lý Khắc Cường nhắc tới bảo hộ mậu dịch, ám chỉ chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Trung Quốc đánh giá, xét tới các yếu tố trong nước và quốc tế, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh phức tạp và nhiều khó khăn hơn, sự trì trệ kinh tế thế giới sẽ còn kéo dài, các xu hướng bảo hộ và chống toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các nhân tố gây bất ổn và bấp bênh cũng tăng một cách đáng lo ngại, hết lời dẫn. Một trong những yếu tố gây trở ngại cho kinh tế Trung Quốc là sản xuất công nghiệp nặng dư thừa. Thủ tướng Lý Khắc Cường trịnh trọng hứa sẽ loại bỏ yếu tố này. Ông cho biết, xin trích, sản lượng thép sẽ giảm 50 triệu tấn và sản lượng than sẽ giảm 150 triệu tấn. Còn về sản xuất điện than, Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh sẽ phải giảm sản lượng 50 triệu kW bằng cách dừng hoạt động một số nhà máy nhiệt điện hay lùi các dự án xây mới. Tuy nhiên, cam kết này là không đủ nếu Trung Quốc muốn đạt mục tiêu giảm 800 triệu tấn than từ nay đến năm 2020.
Thủ tướng Trung Quốc cũng đe dọa Đài Loan. Cũng trong bài phát biểu khai mạc khóa họp Quốc hội, cơ quan không có thực quyền tại Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh cáo sẽ không dung thứ những hoạt động đòi độc lập, dù dưới danh nghĩa hay hình thức nào tại Đài Loan. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển căng thẳng, từ khi Nhà Trắng đổi chủ, Thủ tướng Trung Quốc thận trọng đưa ra một số đề nghị bày tỏ thiện chí như là gia tăng quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan trong lĩnh vực đầu tư, buôn bán và du lịch. Đối với phong trào đòi độc lập tại Hồng Kông, Thủ tướng Lý Khắc Cường không có một đề nghị gì mới mà chỉ cứ dứt khoát cắt đứt mọi hy vọng. Ông tuyên bố, xin trích, khái niệm Hồng Kông, độc lập sẽ không đi về đâu. Trong khi đó, tại Biển Đông, nhiều bộ trưởng Philippines viếng hải đội của Mỹ tuần tra trong khu vực. Một phái đoàn chính phủ Philippines và báo chí quốc tế đến thăm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson, đơn vị hải chiến của hạm đội 3, đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Loranzan trong khi hoạt động giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và đảo đá ngầm Scarborough của Philippines bị Trung Quốc lấn chiếm vào năm 2012. Theo phát ngôn viên Sứ quán Mỹ tại Manila được báo Japan Times trích dẫn, thì ngày hôm nay Đại sứ Mỹ tại Manila Sung Kim hướng dẫn một phái đoàn chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Loranzan, Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez, Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre cùng với ba sĩ quan an ninh Philippines đến thăm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang tuần tra tại Biển Đông từ ngày 18 tháng 2 đến nay. Trên tàu Carl Vinson, phái đoàn Bộ trưởng Philippines có dịp trao đổi với tư lệnh hải chiến và quan sát chiến đấu cơ F-18 lên xuống tuần tra. Theo tuyên bố của Phó Đô đốc James Kirby, Hoa Kỳ tiếp tục chứng minh vùng biển quốc tế này là nơi hải thuyền nào cũng có thể tự do đi lại và thương thuyền nào cũng được tự do giao thông. Theo báo chí Nhật Bản, sự kiện này cho thấy Washington và Manila vẫn duy trì quan hệ cấp cao nhất, cho dù Tổng thống Duterte có đe dọa không chơi với Mỹ để thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga. Chưa thấy Bắc Kinh phản ứng ra sao về sự kiện quan chức cao cấp quốc phòng, tư pháp và an ninh Philippines thăm đơn vị hải chiến của Mỹ được thành lập để hoạt động trong vùng căng thẳng Tây Thái Bình Dương và đang tuần tra trong khu vực mà Bắc Kinh gọi là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi. Một sĩ quan của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cho các phóng viên biết là họ đang ở vị trí giữa Hải Nam, đảo cực Nam của Trung Quốc và bãi đá ngầm Scarborough của Philippines bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012.
Cáo buộc của Donald Trump nhắm vào Barack Obama, chiến lược con dao hai lưỡi nguy hiểm. Ngày hôm qua được mở màn bằng một quả bom do Donald Trump tung ra trên mạng Twitter. Theo tân Tổng thống Mỹ, người tiền nhiệm Barack Obama đã ra lệnh nghe lén điện thoại của ông trong giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử Tổng thống. Một lời cáo buộc trực diện, thẳng thừng, không chứng cớ. Theo nhận định của thông tín viên Gregoire Pouchier tại Hoa Kỳ, từ giới chính khách cả phe Cộng hòa lẫn Dân chủ, cho đến giới truyền thông đều cảm thấy lúng túng trong việc bình luận về vụ việc này.
Viên đá mà Donald Trump ném xuống ao hôm thứ Bảy quá lớn, nhất là người ta khó mà biết được ông ấy thật sự muốn bôi nhọ ai. Vụ việc mà rất có thể trở thành một vụ tai tiếng âm ỉ hiện đang được xử lý một cách cẩn trọng. Các đài truyền hình không lấy đó làm đề tài tranh luận bất tận. Các trang mạng xã hội cũng không buồn đưa tích lớn. Và các chính khách, dân chủ hay cộng hòa, nói ít chừng nào càng tốt chừng ấy, không trả lời thẳng các câu hỏi của phóng viên. Quả thật, người ta chẳng biết gì nhiều hơn ngoài những gì ông Donald Trump nhắn trên Twitter, đồng thời hiểu rõ là phải cẩn thận trước những dòng tweet của ông Tổng thống, bởi vì vị Tổng tư lệnh Hoa Kỳ không nêu rõ một dấu vết nào. Rất nhiều người đã tìm thử, những cáo buộc này xuất phát từ đâu để rồi cuối cùng đi đến kết luận thảm hại là Tổng thống chắc chắn đã đọc một bài viết âm mưu. Ngược lại, nếu như ông ấy nhận được một báo cáo chính thức về vấn đề này, thì việc tiết lộ các thông tin vẫn còn bảo mật cũng không cải thiện được tình thế của ông. Tiếp đến, liệu người ta có thể nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama quả thật đã quyết định nghe lén ứng cử viên đảng Cộng hòa hay không? Rất nhiều chuyên gia lưu ý rằng Tổng thống Hoa Kỳ không có thực quyền để đưa ra kiểu chiến dịch như thế. Và giả như Tư pháp Liên bang Mỹ hiện đang mở cuộc điều tra về việc Nga can dự vào trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ từ nhiều tháng nay, có quyết định tiến hành làm như thế đi chăng nữa, chắc chắn đó là vì Tư pháp đang có đủ các yếu tố xác thực. Còn nếu như ông Donald Trump ném quả bom này để chuyển hướng chú ý công luận, thì ông ấy rất có thể sẽ là nạn nhân của chính vụ nổ bom này.
Canada muốn tăng cường hợp tác với Mỹ về hồ sơ tị nạn. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người xin tị nạn vượt biên giới Hoa Kỳ để sang Canada một cách trái phép, Ottawa muốn hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Thông báo trên được Bộ trưởng An ninh Canada Raph Godin đưa ra ngày hôm qua. Bộ trưởng An ninh Canada hôm qua đã tới quan sát tình hình ở thị trấn nhỏ Emerson thuộc tỉnh Manitoba, nơi có 180 người từ Mỹ vượt biên sang Canada xin tị nạn tính từ đầu năm 2017. Chỉ tính riêng tuần qua, con số này là 60 người. Theo AFP, trong một bài phát biểu tại chỗ và được phát trên truyền hình, Bộ trưởng Canada Raph Godin cho biết là muốn hợp tác với Mỹ để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và để có thể kiểm soát tình hình một cách tốt nhất. Nhưng ông Godin loại bỏ khả năng tăng cường kiểm soát biên giới vì không muốn việc đi lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới bị ảnh hưởng. Đường biên giới giữa Mỹ và Canada là đường biên giới dài nhất trên thế giới. Mỗi ngày có tới 40.000 người qua lại và số lượng hàng hóa đạt giá trị 2,5 tỷ đô la được vận chuyển qua biên giới hai nước. Chuyển sang hồ sơ Trung Đông, tại Syria, quân thánh chiến tàn phá khu di tích lịch sử Palmyra. Di tích Tetrapilon và mặt tiền của ngôi đền cổ La Mã nổi tiếng thuộc quần thể di tích cổ Palmyra đã bị quân thánh chiến Daesh phá hủy. Đây là những thẩm định đầu tiên của một quan chức phụ trách cổ vật thuộc chính quyền Damas, ngay khi đặt chân đến khu vực này ngày hôm qua. Thông tín viên tại khu vực này, Paul Khalife, cho biết thêm chi tiết.
Les destructions les plus graves ont touché le Tetrapil.
Di tích bị phá hủy nặng nề nhất là Tetrapilon, một công trình kiến trúc được thiết kế vùng vức, và ở mỗi gốc có bốn cột. Wael Hafian, một quan chức phụ trách cổ vật của chính phủ Syria khi đến thăm khu di tích Palmyra vào ngày hôm qua cho biết, chỉ còn có 4 trong số 16 cột trụ là vẫn còn nguyên vẹn. Những cột đá khác đã bị phá hủy bằng chất nổ, một số cột ít bị hư hại có thể khôi phục được. Daesh đã làm hỏng phần trung tâm mặt tiền và khu nhà hát La Mã, không xa mấy Tetrapilon. Trong đợt chiếm Palmyra lần đầu tiên vào tháng 8 2015, nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo đã đánh sập hoàn toàn ngôi đền Bel, ngôi đền chính của khu thành cổ. Giờ chỉ còn là một bộ khung bằng đá của lối vào chính, mở ra một lỗ trống tan hoang. Ngôi đền nhỏ Ba Al-Shamin cũng bị biến thành tro bụi. Để tránh việc quân thánh chiến tái chiếm khu thành phố cổ lần thứ ba, quân đội Syria đang cố sức đẩy lui Daesh càng xa càng tốt. Hôm thứ Bảy, quân đội được triển khai bảo vệ sân bay Palmyra và đẩy lui các chiến binh Hồi giáo cực đoan ra khỏi bán kính 2 cây số về phía đông. Sau khi ra gỡ mìn và bảo đảm an toàn cho Palmyra, quân đội Syria dự kiến tiến về Sokna, cách thành phố cổ 80 cây số về phía đông bắc, tạo lập chiến tuyến phòng thủ đầu tiên ở tỉnh Deir ez-Zor ở phía đông Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Phi công máy bay của quân đội Syria bị rơi đã được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của nhóm nổi dậy Ara Anson hôm qua cho AFP biết là nhóm này đã hạ được một máy bay của quân đội Syria khi máy bay này đang bay trên vùng trời tỉnh Idlib để oanh kích khu vực phía bắc tỉnh này. Truyền hình Syria cũng dẫn một nguồn tin quân sự nước này, theo đó quân đội đã mất liên lạc với một máy bay gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Còn hôm nay, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu thông báo phi công Syria trên máy bay bị rơi ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được tìm thấy vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay và đã được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, hãng tin Anadolu không cho biết thêm thông tin về tình hình sức khỏe của viên phi công này.
Về thời sự Pháp, bị chiến hữu bỏ rơi, ứng cử viên François Fillon huy động cử tri. Bị tư pháp bao vây và một bộ phận trong đảng những người Cộng hòa thúc giục bỏ cuộc, ứng cử viên François Fillon kỳ vọng vào lực lượng quần chúng. Vào lúc nhóm trung thành huy động một cuộc biểu tình biểu dương sức mạnh vào trưa Chủ nhật, thì phu nhân Penelope kêu gọi chồng tiếp tục chiến đấu. Theo AFP, quy mô của số người tham dự cuộc biểu tình vào trưa nay tại quảng trường Nhân quyền đối diện với tháp Eiffel sẽ cho phép đo lường được uy tín của ứng cử viên cánh trung hữu. Ban tổ chức hy vọng tập hợp được 45.000 người. Chiều hôm trước, trong một buổi vận động tranh cử ở ngoại ô Paris, ông François Fillon kêu gọi cảm tình viên đừng để bị hù dọa, đừng đầu hàng và không bao giờ bỏ cuộc. Đây cũng là nội dung bài trả lời phỏng vấn của phu nhân Penelope dành cho nhật báo Chủ nhật Journal du Dimanche, bị tố cáo làm trợ lý ảo cho chồng lúc Fillon còn là dân biểu. Bà khẳng định đã cung cấp tất cả bằng chứng cho thẩm phán trong giai đoạn 2012 và 2013, nhưng còn thiếu những dữ kiện của năm 2007. Vào lúc phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố, ứng cử viên François Fillon có thể tìm được điểm tựa vững chắc từ người vợ của ông. Bà Penelope tuyên bố với báo Journal du Dimanche, ông chồng của bà là một nhà chính trị can đảm, xứng đáng làm Tổng thống Pháp, và tôi khuyên ông tiếp tục đi đến cùng bất kể khó khăn và trở lực. Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Hôm nay trong phiên khai mạc Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa sẽ tiến hành một cuộc chiến không nhân nhượng nhằm mang lại cho người dân Trung Quốc bầu trời xanh, trong khi bầu trời nước này ngày càng bị bao phủ bởi các đám mây ô nhiễm không khí độc hại. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường các chuẩn môi trường, áp dụng chặt chẽ các chuẩn mực này và sẽ đóng cửa các doanh nghiệp vi phạm quy định về phát thải khí gây ô nhiễm.
Hàn Quốc tăng tiền thưởng cho công dân Bắc Triều Tiên đào thoát để khuyến khích người Bắc Triều Tiên cung cấp thông tin nhạy cảm cũng như hiểu biết về an ninh ở phía Bắc vĩ tuyến 38. Chính phủ Hàn Quốc tăng tiền thưởng lên 1 tỷ won, tức là gần 900.000 đô la Mỹ. Cho đến nay, số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin mật cũng rất lớn, 200.000 đô la. Theo dòng Hap, một trong những lý do khiến người Bắc Triều Tiên do dự đào thoát là không biết sẽ sống như thế nào một khi chạy về Hàn Quốc.
Nhà chức trách Malaysia hôm nay thông báo đã bắt 7 người bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong số 7 người này, có một người Malaysia, một người Indonesia, 4 người Yemen và một người khác từ nước Đông Nam Á láng giềng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, cuộc tranh cử Tổng thống Pháp tiếp tục là chủ đề chiếm trang nhất của các tuần báo. Le Point dành hồ sơ trang nhất để so sánh cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên cánh hữu François Fillon và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron với hàng tựa Ai sẽ là Tổng thống giỏi hơn. Số báo ra đúng hôm sau, ngày thông tin về việc ứng cử viên Fillon có thể bị khởi tố gây xáo động mạnh trong nội bộ liên minh đối lập cánh hữu và cánh trung hữu. Le Nouvel Observateur thì đưa chân dung ứng cử viên Fillon hiện nằm trong tầm ngắm của tư pháp trong nghi án Penelope Gates, nhưng để nhắc đến một hiện tượng rộng hơn, đó là vấn đề tiền che giấu của các nghị sĩ.
Trong khi đó, tuần báo L'Express dành chú ý cho Brigitte Macron, người phụ nữ nhiều ảnh hưởng. Bà Brigitte Macron, vợ của ứng cử viên Emmanuel Macron, nhiều hơn chồng đến 24 tuổi, là một nhân vật còn hết sức bí ẩn đối với công chúng Pháp. Cuộc đời của cặp vợ chồng này được đánh giá là độc nhất vô nhị trong lịch sử, đời sống chính trị Pháp. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần tiếp của một điểm tuần báo.
Trước hết xin giới thiệu với quý vị bài xã luận của L'Express với tựa đề Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Hội nghị Munich. Hội nghị về an ninh quốc tế tại Munich, nước Đức diễn ra vào giữa tháng 2 vừa qua được so với một Davos về an ninh, có nghĩa là một thượng đỉnh toàn cầu trong lĩnh vực này. Thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Munich làm gia tăng lo ngại của các đối tác châu Âu, bởi về mặt hình thức, ông ta tự khuôn lại trong các tuyên bố quan điểm mà không chấp nhận bất cứ thảo luận nào. Còn về mặt nội dung, thì lập trường của Phó Tổng thống Mỹ về khối NATO chỉ bó hẹp trong việc yêu cầu các đối tác châu Âu nâng chi phí quốc phòng lên 2%. Đây là một mục tiêu chính đáng, nhưng sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương bền vững và đáng tin cậy. Trong khi đó thì các chính sách quốc tế của chính quyền Donald Trump lại hoàn toàn không rõ ràng. Tuần báo L'Express rút ra 4 nhận xét về hội nghị Munich. Thứ nhất là thế kỷ 21 của chúng ta đang trở nên vô cùng nguy hiểm đối với các nền dân chủ, phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và áp lực từ các chế độ độc tài, giả danh dân chủ như Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai là Hoa Kỳ không còn là một giải pháp mà lại là phần chủ yếu của vấn đề. Hoa Kỳ không còn bảo đảm an ninh cho các nền dân chủ, mà ngược lại có xu hướng thông đồng với các chế độ độc tài, giả danh dân chủ. Thứ ba là các nền độc tài giả danh dân chủ đang phối hợp với nhau để cổ vũ cho sự ra đời một thế giới hậu phương Tây. Và thứ tư là châu Âu đang ở tuyến đầu của các thay đổi lớn. Cựu lục địa giàu có nhưng không được vũ trang đủ đang trở thành mục tiêu của các thế lực thánh chiến và chắc chắn của cả nước Nga Putin cũng như nước Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Trong bối cảnh Anh Quốc quyết định rời con tàu châu Âu, còn Hoa Kỳ của Donald Trump tỏ thái độ rẻ rúng với Liên hiệp châu Âu, tác giả bài viết so sánh hội nghị Munich 2017 với một hội nghị cũng diễn ra tại Munich năm 1938 với kết quả là tiệp khắc bị chia cắt theo đòi hỏi của nước Đức Hitler. Cho dù thế giới đầu thế kỷ 21 hiện nay đã rất khác, nhưng cũng có nhiều điểm tương tự với thời điểm trước khi bùng nổ Thế chiến thứ hai, như tình trạng bất ổn gia tăng của tầng lớp trung lưu các nước phát triển, sự phát triển mạnh của các phong trào dân túy. Le Point nhấn mạnh, Munich là hồi chuông cảnh báo cuối cùng đối với châu Âu. Cũng bài xã luận của L'Express lưu ý đến vai trò lãnh đạo châu Âu của nước Pháp.
Sau khi Anh Quốc ra đi, Liên Âu mất đi khoảng 1/3 tiềm lực quân sự và với chính sách lạnh nhạt với NATO của chính quyền Trump, châu Âu phải tự lực về quốc phòng. Paris có vai trò trụ cột trong lĩnh vực này, không còn Anh. Pháp là thành viên châu Âu duy nhất trong thường trực Hội đồng Bảo an và là quốc gia Liên Âu duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân và có khả năng triển khai quân đội trong các chiến dịch phức tạp. Theo thỏa thuận Lancaster House được ký năm 2010, thì Paris và London duy trì các hợp tác quân sự cả trong lĩnh vực hạt nhân, cũng như thành lập một lực lượng cơ động, liên minh chủng chung. Hợp tác quân sự Pháp và Anh sẽ là trụ cột của các hợp tác giữa Liên Âu và Anh Quốc sau này trước các đe dọa mới. Theo L'Express, thì nước Pháp cần hiện đại hóa các học thuyết can thiệp và đầu tư nhiều hơn cho an ninh, gắn liền phát triển kinh tế và cải cách với đầu tư cho an ninh, và trên bình diện chính trị phải ngăn chặn được làn sóng dân túy.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Liên hiệp châu Âu và viễn cảnh tương lai, tuần báo Le Courrier International có bài phỏng vấn cựu đại sứ Mỹ tại châu Âu, người bị chính quyền Trump buộc phải từ chức chỉ vài giờ trước lễ đăng quang của tân tổng thống. Cựu đại sứ Anthony Gardner cho biết suy nghĩ của ông về một số vấn đề chính trị và địa chính trị lớn mà Liên hiệp châu Âu sẽ phải đương đầu.
Cựu đại sứ Mỹ đặc biệt lưu ý đến việc các định chế châu Âu cần hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động truyền thông để đối lại các phương tiện truyền thông thù địch, chủ trương bóp méo sự thật. Về phần chính trị Hoa Kỳ, cựu đại sứ Anthony Gardner tin tưởng rằng hơn bất cứ quốc gia nào khác, nước Mỹ có khả năng đổi mới không ngừng. Ông nêu việc Barack Obama trở thành tổng thống như một ví dụ. Hiện tại, theo cựu đại sứ Mỹ, người dân Mỹ ngày càng có thái độ kháng cự, chưa bao giờ có nhiều biểu tình như vậy tại Hoa Kỳ kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Đảng Cộng Hòa hiện kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, điều này để rảnh tay cho chính phủ của ông Donald Trump, nhưng đến năm 2019, cân bằng có thể sẽ lặp lại sau bầu cử.
Trong những tháng gần đây, nhiều nhà tâm thần học liên tục lên tiếng khẳng định tân Tổng thống Hoa Kỳ bị mắc bệnh tâm thần, không đủ khả năng điều hành đất nước. Tuần sang Le Courrier International đưa ra một góc nhìn khác qua ý kiến của một bác sĩ tâm thần Mỹ được báo The New York Times đăng tải với tựa đề Donald có hoàn toàn bị điên hay không.
Theo tác giả, các tổng thống trước hết cần phải được phán xét theo các hành động của họ, nên tránh các chẩn đoán tâm thần học bừa bãi, bởi như thế là vô hình chung miễn cho các nhà chính trị trách nhiệm về những gì họ làm.
Về vấn đề Donald Trump, nhiều đồng nghiệp Pháp đưa ra một cái nhìn thận trọng.
Tuần báo Le Nouvel Observateur dẫn quan điểm của nhà phân tâm học Pháp Jean-Pierre Winter nhắc lại những hậu quả của việc biến tâm thần học trở thành công cụ của chính trị thời Liên Xô, và ông đồng thời lưu ý, cho dù Donald Trump có thể hiện một mối quan hệ khá đặc biệt với hiện thực, thì về cơ bản, ông ta vẫn sống hợp với cái thời của mình. Đó là một thời đại mà rất nhiều người cho rằng một quan điểm được chia sẻ thì cần được coi trọng hơn là hiện thực khách quan. Trong khi đó, nhà tâm thần học Serge Hoffer, chuyên gia về rối loạn hành vi, thì nhấn mạnh rằng nhân cách của Tổng thống là điều ít quan trọng hơn việc ông ta được bầu lên. Giống như các Tổng thống có sức hấp dẫn đặc biệt, ví dụ như nhà độc tài Ý Mussolini trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có một nhân cách phường trèo, rối loạn tâm căn với các nét tâm lý ái kỷ và hoang tưởng. Nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là hiểu được vì sao những nhân cách như vậy lại nổi lên vào những thời điểm xã hội khủng hoảng và bất định. Cũng về chủ đề này, Le Nouvel Observateur giới thiệu các nhận định của Michel Onfray theo nhà triết học Pháp, thì Donald Trump thể hiện như một người thô lậu, tục tĩu, bạo lực, hung hãn, thích gây chuyện, vân vân, đại diện cho tiếng nói của nhiều người da trắng nghèo bị toàn cầu hóa bỏ quên. Nhưng thực ra, ông ta chỉ là người đóng vai trong một vở kịch mà giới tư bản mới là người biên soạn. Đằng sau cái khẩu hiệu nước Mỹ trên hết nhằm thu hút đông đảo sự ủng hộ của cử tri, quan điểm thực sự của ông Trump là nước Mỹ của những triệu phú trên hết. Nhà triết học Michel Onfray nhấn mạnh là nếu một cuộc phiêu lưu quân sự là cần thiết để mang lại lợi nhuận, thì chắc chắn ông ta cũng không từ.
Về người vợ bí ẩn của ứng cử viên Macron, Les Fêtes tuần này có hai bài, vai trò bí mật của bà trong chiến dịch tranh cử, và Emmanuel và Brigitte, một khát vọng chung. Bài Emmanuel và Brigitte, một khát vọng chung tập hợp một số trích đoạn cuốn sách sẽ ra mắt tuần tới có nhan đề Nhà Macron, Emmanuel và Brigitte.
Theo một số thăm dò dư luận trong những ngày gần đây, ông Emmanuel Macron được coi là sẽ lọt vào vòng 2 đối diện với ứng cử viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen, và như vậy có nhiều khả năng trở thành Tổng thống Pháp. Trong uy tín tăng vọt của ứng cử viên sinh năm 1977 với phong trào En Marche, tiến bước vừa khởi sự chưa đầy một năm, có vai trò hết sức đặc biệt của người vợ, vốn là cô giáo dạy pháp văn của Emmanuel thời trung học. Báo Les Fêtes cho biết Brigitte Macron không có vị trí chính thức trong chương trình tranh cử, không có chỗ tại văn phòng của phong trào tiến bước, không tham gia vào ban lãnh đạo, nhưng bà có mặt ở tất cả những nơi nào mà ứng cử viên Emmanuel Macron đặt chân tới. Cùng một lúc bà đóng vai trò trợ thủ, người đọc bài, nhà tổ chức, vân vân. Sự có mặt của bà mang lại sự an tâm, tiếng nói của bà vừa mang tính phản biện, vừa mang tính động viên, khuyến khích. Có một số người lo ngại về sự trộn lẫn đời sống riêng với hoạt động chính trị, nhưng đa số các nhà tư vấn thì ca ngợi tính cách tự nhiên của Brigitte Macron, phong cách tự do và khả năng diễn đạt dễ dàng của bà. Tuy nhiên, nhiều người cũng dự đoán rằng phong cách nói năng thoải mái, vốn là thế mạnh trong sinh hoạt nội bộ, có thể trở thành một điều bất lợi nếu các phát biểu được phổ biến rộng rãi trên truyền thông. Cuộc tranh cử tổng thống buộc người phụ nữ này phải xuất hiện trước ánh đèn sân khấu. Trả lời Les Fêtes, Brigitte Macron thừa nhận đã bị tấn công ở khắp mọi nơi, nhưng đây cũng là điều mà bà đã lựa chọn. Nỗi lo lớn nhất của Brigitte Macron, sinh năm 1953, có lẽ là tuổi tác. Theo Les Fêtes, bà thường đùa với người thân là Emmanuel cần phải thành công. Nếu không, các vị thử tưởng tượng xem mặt mũi của tôi sẽ như thế nào vào năm 2022, tức kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo. Trong lĩnh vực kinh tế, Les Fêtes giới thiệu một gương mặt mới nổi lên, được tuần báo kinh tế Mỹ Forbes đánh giá là một trong 30 nhân vật dưới 30 tuổi đáng nể nhất của châu Âu. Stanislas Niochato là tác giả của mạng lưới dịch vụ lấy hẹn với bác sĩ qua mạng Dr. Lip. Hiện tại đã có hơn 6 triệu người Pháp sử dụng dịch vụ này. Công ty của Stanislas Niochato đã ký hợp đồng với 18.000 người hành nghề y độc lập, 11.000 bác sĩ làm việc tại các phòng khám tư và một hợp đồng với nhiều bệnh viện Paris với tổng cộng 9.000 bác sĩ. Stanislas Niochato vốn là vận động viên quần vợt, từng 6 lần vô địch giải Paris, nhưng một chấn thương nặng ở chân khiến anh phải bỏ vợt. Stanislas chuyển sang học trường quản trị kinh doanh. Đầu năm 2014, cựu vận động viên quần vợt thành lập Dr. Leap cùng với hai người bạn. Tinh thần thể thao là một trong những phương châm đã dẫn dắt anh, như lời tâm sự. Làm doanh nghiệp cũng giống như chơi tennis, phải kiếm từng điểm một và phải liên tục xem xét lại mình. Sau nước Pháp, công ty Dr. Leap đang trên đường chinh phục thị trường Đức.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao hàng tuần. Huyền thoại bóng đá Pháp Raymond Kopa vẫn là người đi đầu, anh Vũ giới thiệu. Cuối cùng là tạp chí âm nhạc, giai thoại The Dog of the Bay nhân 50 năm ngày giỗ của Otis Redding. Tuấn Thảo giới thiệu, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quan hệ Kuala Lumpur Bình Nhưỡng căng thẳng thêm, Malaysia trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017. Một phái đoàn chính phủ Philippines thăm hải đội tác chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Tại Pháp, bị chiến hữu bỏ rơi, ứng cử viên trung hữu Phan Sophie Dông huy động lực lượng cử tri trung thành. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Đến đọc người sách trong thư viện người tại Singapore, Bangladesh lên kế hoạch đẩy người Rohingya ra đảo, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xích mích vì nhà máy điện hạt nhân già cỗi, Sdun, thú cưng Hà Lan gây sốc ở Nga, đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Đến thư viện, thay vì mượn sách thì mượn người, thay vì đọc sách thì nghe người sách kể chuyện. Đó là dự án độc đáo Human Library, tạm dịch là Thư viện Người. Mô hình đọc sách mới này do Hiệp hội Stop the Violence phát triển theo lời yêu cầu của ông Les Goff, giám đốc liên hoan nhạc Rock Roskin ở Copenhagen, Đan Mạch, nhằm đấu tranh chống bạo lực và thúc đẩy đối thoại. Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2000, sự kiện đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Kể từ đó, Thư viện Người được tổ chức mỗi năm tại nhiều nước trên thế giới. Chủ nhật này, mùng 5 tháng 3, nếu có thời gian, mời quý vị hãy đến với Thư viện Người, năm nay được tổ chức tại Singapore. Từ đảo quốc, thông tin viên Mark Gobede cho biết thêm chi tiết.
C'est exactement ça. La Human Library, la bibliothèque humaine,
Human Library, thư viện người có mục đích xóa bỏ mọi định kiến thành kiến bằng cách tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng. Ý tưởng của dự án này như sau: tạo điều kiện cho độc giả của thư viện tiếp xúc, trao đổi với những người mà trong cuộc sống thường nhật họ không bao giờ có thể gặp gỡ được, tức là gặp gỡ giữa một bên là Human Book, người sách, và bên kia là độc giả của thư viện. Như vậy, độc giả có thể mượn một người, tức là gặp một người cụ thể, để đọc, tức là nghe, trao đổi với người sách. Ví dụ, trong lúc gặp, độc giả có thể trao đổi với một người tị nạn, một người đồng tính luyến ái, thậm chí với một người tự kỷ ám thị. Độc giả cũng có thể lắng nghe người sách đặt các câu hỏi mà không phải kiêng kỵ, tránh né gì cả. Tóm lại, giống như người ta mở một cuốn sách và đọc.
Một điều chắc chắn là mô hình đọc sách độc đáo này sẽ có những tình huống tế nhị xảy ra do mỗi nước có những chủ đề nhạy cảm riêng, nhưng điều đó cũng còn lệ thuộc nhiều vào mức độ cởi mở khoan dung của từng nước. Ví dụ điển hình là tại Nga hồi tháng 9 năm rồi, Thư viện Người đã phải chịu sức ép từ chính quyền Saint Petersburg do có một người sách muốn kể lại câu chuyện đồng tính luyến ái của mình. Chắc quý vị sẽ thắc mắc thư viện này hoạt động ra sao, làm thế nào để được đọc sách và nghe sách. Mời quý vị hãy nghe Mark Gobede hướng dẫn nhé.
Trước tiên, độc giả phải đăng ký tên. Trang mạng này đăng lịch các nơi trên thế giới tổ chức thư viện người. Xin nói thêm là cho đến nay, đã có hơn 70 nước tổ chức sự kiện này. Độc giả chọn địa điểm và chọn người sách trong danh mục. Bạn có rất nhiều sách để chọn. Hồi tháng 11 năm ngoái ở Singapore, 80 người sách đã tham gia sự kiện này. Trong buổi đọc sách thường kéo dài khoảng 30 phút, người sách kể về mình, về quá trình sinh sống, làm việc cho một nhóm độc giả dưới 10 người. Người sách trả lời mọi câu hỏi, kể cả những câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư nhất. Nếu muốn trở thành người sách, bạn cần đăng ký trên website và nhóm phụ trách thư viện người sẽ liên lạc với bạn.
Nếu quý vị nào đã có dịp tham gia, xin hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm với thính giả đài RFI. Miến điện đẩy đi, Bangladesh trả về, không quốc tịch, không tổ quốc, thân phận người Rohingya chẳng khác nào như trái bóng tròn. Chẳng phải tội đồ mà sắp phải bị đi đày, là một sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi, cộng đồng Rohingya có khoảng 1 triệu người, sống lây lắc kẹt giữa biên giới Miến điện và Bangladesh. Theo thông tin viên Remy Favre, chính quyền Bangladesh nay còn đang nghĩ tới chuyện đẩy những người Rohingya ra một hòn đảo.
Oui, sur l'île de Tengacha dans le golfe du Bengale, une île de 24 km², une île inhabitée et sans doute inhabitable, elle est complètement
inondée. Đúng vậy, đó là đảo Tengacha trong vịnh Bengal, rộng 24 cây số vuông. Đây là một hòn đảo không có người ở. Câu hỏi được đặt ra là liệu có thể sinh sống trên hòn đảo này hay không? Đảo bằng phẳng và hoàn toàn bị nhấn chìm vào lúc có gió mùa, thường xuyên phải hứng chịu bão. Trên đảo không có nước ngọt, và thị trấn gần nhất thì cách đảo hơn 30 cây số.
Để có thể tiến hành kế hoạch trên, ngày 28 tháng 2 vừa qua, chính quyền Bangladesh đã điều 400 nhân viên đi thống kê số người Rohingya vừa tới Bangladesh. Theo ước tính, có khoảng 70.000 người Rohingya đã chạy trốn khỏi Miến Điện trong 5 tháng gần đây để trốn tránh các chiến dịch, trừng phạt, truy quét và thảm sát của quân đội Miến Điện. Dự án tái định cư trên của Bangladesh đã bị các tổ chức phi chính phủ kịch liệt phản đối, cho đó là một dự án trừng phạt nhắm vào người Rohingya. Các tổ chức trên kêu gọi bảo vệ sắc dân này thay vì gia tăng cô lập họ. Tuy nhiên, ý tưởng xua đuổi những người Rohingya bằng cách đi xa không phải là mới. Vào năm 2012, cựu Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã từng đề nghị Liên Hiệp Quốc đón nhận và phụ trách những người Rohingya và đưa họ đến các nước khác. Tuy nhiên, đề nghị đã bị cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bác bỏ, và từ đó chẳng còn ai quan tâm đến hồ sơ này. Tại châu Âu, mối quan hệ xóm giềng hữu hảo giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang có nguy cơ sức mẻ chỉ vì nạn Almaraz, nay đang ngấp nghé tứ tuần. Từ Madrid, thông tín viên Jean-François Musso giải thích vì sao.
Oui, tout a commencé avec la récente décision de l'Espagne de construire un silo.
Tất cả bắt đầu với việc Tây Ban Nha gần đây đã quyết định xây dựng một kho chứa bên cạnh nhà máy điện nguyên tử Almaraz để tích chứa các chất thải nguyên tử của nhà máy điện này. Điều làm cho Bồ Đào Nha tức giận đó là vì Lisboa không được tham khảo về quyết định này. Theo Lisboa thì dự án liên quan trực tiếp đến Bồ Đào Nha, bởi vì việc xây dựng kho chứa đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện nguyên tử, mà lẽ ra cơ sở này sẽ sớm phải đóng cửa. Nếu có kho chứa thì có nghĩa là nhà máy điện nguyên tử sẽ hoạt động đến tận năm 2038. Đây là một thảm họa đối với Lisboa, bởi vì nhà máy này có nhiều trục trặc trong tháp làm lạnh. Nếu xảy ra thất thoát hạt nhân, các chất phóng xạ sẽ bay ra ngoài theo không khí, hoặc tệ hại hơn là đổ xuống sông Tage, chảy đến tận thủ đô Lisboa.
Cuối cùng, chúng tôi xin nói đến một sinh vật đang gây sốt trên các trang mạng tại Nga, sinh ra tại Hà Lan có tên gọi là Homunculus Losodontus. Tự một chú nhân hải tự ngộ nghĩnh đang trở thành thú cưng và là biểu tượng của xã hội Nga. Theo lời kể của thông tín viên đài RFI tại Moscow, Echambush, bức tượng con hải tự này đã được đặt trong khuôn viên một khu khám bệnh của một trường đại học từ một năm nay. Mục đích ban đầu là để trấn an các bệnh nhân. Tượng có hình dạng hơi ngộ nghĩnh, thân người, đầu hải tượng, đôi tay đang vào nhau được đặt trên bụng phệ, trong tư thế như ngồi đợi. Hình ảnh của chú nhân hải tượng này đã được một phụ nữ Nga tình cờ đưa lên mạng và đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Nga và Ukraine. Hình ảnh của chú hải tượng đã được dùng như một hình tượng để tạo ảnh châm biếm, biến cách. Thành công của bức tượng đã khiến cho tác giả tạo tượng quá đỗi ngạc nhiên, và bà đã chia sẻ niềm vui đó với ban tiếng Nga đài BBC. Giờ đây tại Nga, chú hải tượng này có tên là Shdun. Echambush cho biết ý nghĩa thật sự của cái tên này.
Eh bien, c'est pas seulement parce que l'apparence du personnage est amusante que l'image est partagée. En fait, le mot Jdun
không chỉ bởi vẻ ngoài ngộ nghĩnh mà hình ảnh được chia sẻ nhiều. Trên thực tế, từ Jdun có gốc từ động từ Jdat trong tiếng Nga, có nghĩa là đợi chờ. Jdun được dịch là tôi đợi. Người Nga dường như tìm thấy trong nhân vật này một sự hóa thân nào đó về cuộc sống thường nhật của họ, đó là sự đợi chờ. Nhân vật uể oải và vô cảm dường như là biểu tượng cho một xã hội Nga thụ động và cam chịu. Tại Nga, bất kỳ người Nga nào cũng biết điều đó, đó là phải biết nhẫn nại. Tại các cơ quan hành chính, ở bưu điện, với những hàng dài chờ đợi đến nản lòng, người ta phải biết kiên nhẫn. Trên phương diện này, bưu điện đặc biệt nổi tiếng xấu. Gần đây ngành này đã đưa ra một chương trình mới để hiện đại hóa chức năng hoạt động của mình. Bưu điện Nga đã dùng Jdun như là một biểu tượng của bưu điện trong quá khứ.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo, chúng tôi xin phát tạp chí thể thao huyền thoại bóng đá Pháp Raymond Kopa vẫn mãi là người đi đầu. Tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao. một huyền thoại của làng bóng đá Pháp và thế giới vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng. Qua đời ở tuổi 85 hôm 3 tháng 3 vừa qua, Raymond Kopa, người Pháp đầu tiên đoạt quả bóng vàng năm 1958, nhạc trưởng của câu lạc bộ Reims, ngôi sao Pháp đầu tiên ở Real Madrid cũng như của đội tuyển quốc gia, đã để lại trên sân cỏ châu Âu dấu ấn không bao giờ phai mờ trong gia đình bóng đá Pháp. Về tuổi tác cũng như tài năng, Raymond Kopa là bậc ông của Zidane và cha của Platini. Thế hệ người hâm mộ bóng đá ngày nay có lẽ chỉ biết đến tên tuổi ông qua những hình ảnh tư liệu đen trắng còn lưu lại từ giữa thế kỷ trước. Ấy vậy, đen trắng lại chính là hai cái màu gắn liền với cuộc đời của huyền thoại bóng đá này. Đen là màu của mỏ than đá Nerlemin ở Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Và trắng là màu áo của đội Real Madrid, nơi ông được các cổ động viên Tây Ban Nha tôn làm thần tượng, mặc dù chỉ đóng góp ở đó có 3 mùa bóng.
Raymond Kopa, tên đầy đủ là Raymond Kopaszewski, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1931 trong một gia đình di cư người Ba Lan làm nghề thợ mỏ. Ngay từ 14 tuổi, ông đã phải lao động đẩy xe chở than. Nghề thợ mỏ sẽ theo suốt cuộc đời ông nếu như không có một tai nạn bất ngờ khiến cậu bé Raymond phải cắt ngón tay. Không thể tiếp tục làm thợ mò được nữa, nhưng cậu bé vẫn còn đôi chân diệu kỳ để có thể thoát khỏi cuộc đời lam lũ của người thợ mò. Thế là ông đến với bóng đá một cách ngẫu nhiên, cũng như không ai ngờ nước Pháp sẽ có một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế kỷ 20.
Raymond từng kể lại, khi tôi 18 tuổi, rất nhiều câu lạc bộ trong vùng như Lens, Lille, Valencia đã tìm đến tôi, nhưng họ đều nói tôi quá nhỏ bé. Rồi cuối cùng, chàng thanh niên Raymond Kopaszewski chỉ cao có 1m68 cũng được câu lạc bộ Angers ký hợp đồng đầu tiên. Câu chuyện huyền thoại bắt đầu với cái tên Kopa, để rồi không lâu sau trở thành người làm nên những hào quang cho bóng đá Pháp. Ông được báo chí Anh ví như là Napoleon bởi hình thể bé nhỏ nhưng lại có khả năng dẫn dắt lối chơi của cả đội bóng, cũng như tài năng đi bóng thì thật là kỳ tài. Kopa khá đa năng, ông có thể chơi trung phong, tiền vệ tấn công, lẫn tiền vệ biên. Thời gian khoác áo Real Madrid, Kopa thường chơi ở vị trí tiền vệ phải, và Di Stefano từng chiêm nghiệm lại rằng ông ta là cầu thủ chạy cánh phải hay nhất trong lịch sử.
Thành công đầu tiên ở câu lạc bộ Reims từ năm 1951 đến năm 1956, với hai danh hiệu vô địch Pháp trong hai năm 1953 và 1955, và một trận chung kết Cúp châu Âu đã mở cánh cửa cho Raymond Kopa đến với Real Madrid vào năm 1956. Câu lạc bộ Tây Ban Nha ký với Kopa hợp đồng 3 năm với giá chuyển nhượng lúc bấy giờ là 52 triệu franc Pháp, tương đương với khoảng 1 triệu euro. Đó là cái giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó. Trong 3 mùa bóng dưới màu áo trắng của Real Madrid, tiền vệ người Pháp ra sân với mái đầu dễ ngôi chỉnh chu cùng với cầu thủ Tây Ban Nha gốc Argentina Alfredo Di Stefano, tiền vệ người Hungary Ferenc Puskás tạo thành bộ 3 tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Ông là người Pháp đầu tiên đoạt cúp các đội vô địch châu Âu, tiền thân của cúp C1 châu Âu ngày nay vào năm 1957. Ông cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên liên tục giành hai danh hiệu quả bóng vàng châu Âu vào năm 1958 và 1959.
Cúp bóng đá thế giới tại Thụy Điển năm 1958, khi đó bóng đá Pháp hầu như chưa có chút tiếng tăm nào ở sân chơi lớn. Với sự dẫn dắt của Kopa, đội tuyển Pháp đã làm nên bất ngờ lớn với vị trí thứ 3 thế giới. Ở giải đấu này, Raymond Kopa đã kiến tạo nhiều đường chuyền quyết định góp phần cho Gilles Fontaine lập kỷ lục vô phá lưới của giải với 13 bàn thắng trong một vòng chung kết. Cũng tại Cúp Thế giới ở Thụy Điển năm 1958, khi đó, Kopa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, và đó cũng là thành tích cao nhất của Kopa với bóng đá Pháp. Mùa hè năm 1959 trở lại câu lạc bộ Reims, và cũng là lúc đánh dấu sự nghiệp cầu thủ của Kopa bắt đầu bị bỏ bể và buông xuôi. Đầu năm 1960, vì phải đối mặt với một bi kịch trong gia đình, Denis, đứa con trai duy nhất của ông, mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó đã qua đời năm 1963. Raymond Kopa quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ quốc tế, tuy nhiên, tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn, ông vẫn chơi bóng nghiệp dư cho đến tận tuổi 70. Cái kết buồn ở tuổi 85 này không xóa được ánh hào quang và dấu ấn lịch sử mà Napoleon của bóng đá Pháp đã để lại. Raymond Kopa vẫn mãi là người đi tiên phong.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển sang một sự kiện thể thao khác diễn ra trong ngày chủ nhật này. Tại Marseille, lần đầu tiên võ thuật cổ truyền Việt Nam có cuộc trình diễn quy mô lớn với hàng trăm võ sinh kể từ khi nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam được quy tụ trong Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Pháp, trực thuộc Liên đoàn Thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Đại võ sư Nguyễn Công Tốt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, trưởng môn Việt Vũ Đạo và là nhà tổ chức của sự kiện. Xin chào võ sư Nguyễn Công Tốt. Thưa ông đang có mặt ở Marseille để tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Đây là cuộc trình diễn có quy mô lớn đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Ông có thể cho biết, ông có thể giới thiệu về hoạt động quan trọng này của võ Việt Nam.
Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp đó thì đã thành lập hồi năm 2002. Sau anh em tụ họp với nhau để tổ chức lại, đã kéo những cái đại phái hiện nay là có 4 đại phái nằm trong cái liên đoàn võ thuật với lại vài môn phái khác. Những đại phái như Hoàng Khí Đạo, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, Việt Vũ Đạo, Sinh Long Quyền Thuật của thầy Nguyễn Đức Ngọc, Minh Long là 5 trưởng phái. Chỉ trong vòng 6 tháng thì anh em mình kéo vô được khoảng 5.000 môn sinh trong Liên đoàn Võ thuật Việt Nam thì anh em mới có cái ý là tổ chức tại thành phố Marseille một cái buổi giao lưu, một cái lớp tập huấn. Thì ngày Chủ nhật 5 Tây Tháng 3 đó, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ sáng thì sẽ có một cái lớp tập huấn. Trong dịp này thì sẽ có anh em đến từ quốc gia như Tây Ban Nha, Portugal, Bồ Đào Nha, toàn nước Pháp. Cũng có một đại võ sư từ Việt Nam sẽ sang qua để góp công trong cái lớp tập huấn này là đại võ sư Trương Văn Bảo. Thì lần đầu các cái võ phái, võ thuật của Việt Nam mình được tụ họp như vậy thì rất là đông, vì sẽ có khoảng 400 võ sinh theo cái lớp tập huấn đầu tiên, có khoảng 2.000 khán giả sẽ tham dự. Rồi cái cuộc biểu diễn thì sẽ từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
Đây là một cái hoạt động rộng rãi đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Vâng, thưa võ sư đánh giá thế nào về cái sự kiện này ạ?
Cái sự kiện này đó thì là anh em mình sẽ chứng minh là cái phần tụ họp, cái phần đoàn kết của các môn phái võ thuật nguồn gốc Việt Nam đó sẽ chứng minh cái phần thành công khi mà anh em mình biết tụ họp với nhau, biết đoàn kết với nhau. Ai cũng biết là cái văn hóa Việt Nam mình là ai cũng đánh giá rất là cao, là nhất là người Pháp.
Giờ đây, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam tại Pháp đã quy tụ được đông đảo các môn phái võ lớn. Võ cổ truyền Việt Nam thì ngày càng được rất nhiều người Pháp, người nước ngoài theo học. Võ sư đánh giá thế nào về cái sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp và ở nước ngoài nói chung?
Cái sự phát triển của Việt Nam mình tại Pháp thì rất là tốt. Như tôi đã nói hồi nãy là chỉ trong vòng 6 tháng thì mình kéo được khoảng 5.000 võ sinh. Từ hồi năm 2015 đến nay đó thì mình đã thành lập được Liên đoàn Võ thuật Việt Nam mình tại những quốc gia như là Maroc, như Algeria, như Tunisia, như Bồ Đào Nha. Mà ngày Chủ nhật đó mình cũng sẽ tiếp đón chủ tịch của Liên đoàn Brazil, nghĩa là bên Nam Mỹ, đang thành lập Liên đoàn Nam Mỹ. Trong đó sẽ có những nước như Venezuela, Bolivia, Brazil. Rồi quay lại bên Âu Châu đó thì mình biết là bây giờ mình cũng có Liên đoàn võ Việt Nam mình tại Nga nè, tại Thụy Sĩ nè, tại Đức nè. Rồi anh em cũng đang tiến hành để thành lập một cái liên đoàn tại Italy. Nói chung đó thì cái sự phát triển là có thể là nó đi nhanh hơn cái hy vọng của anh em mình. Cái bước tới đó là mình sẽ tổ chức một cái championship, một cái cuộc thi đấu rất là lớn tại Âu Châu. Có thể là bên Pháp hoặc là bên Portugal. Năm 2018, tại Moscow sẽ có một World Championship lần 2 tổ chức tại Nga. Và sẽ tụ họp hết những cái xứ Âu Châu và Nam Phi Châu và Việt Nam sẽ cũng sẽ cử một cái đoàn để đến tham dự.
Xin cảm ơn võ sư Nguyễn Công Tốt. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Giải thoại The Duke of the Bay nhân 50 năm ngày mất của Otis Redding. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
I've been loving you too long to stop now.
Trong lịch sử âm nhạc quốc tế, Sitting on the Dock of the Bay là ca khúc đầu tiên của một ca sĩ quá cố giành lấy ngôi vị quán quân trên cả hai thị trường Anh và Mỹ. do bài hát này được phát hành sau ngày tác giả đột ngột qua đời. Nguyên tác là một bản nhạc soul do nam ca sĩ Otis Redding sáng tác với tay đàn guitar Steve Cropper. Bài hát này được ghi âm vào cuối năm 1967, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Ca khúc Sitting on the Dock of the Bay được sáng tác vào mùa hè năm 1967, vào lúc mà Otis Redding có hợp đồng biểu diễn tại California. Sau khi hết hợp đồng, anh không về nhà mà nán lại vài ngày để nghỉ ngơi gần Monterey. Anh mướn một căn nhà nổi tại thành phố cảng Sausalito. Căn nhà nổi trên mặt nước có nhiều cửa sổ nhìn ra biển, và có lẽ chưa bao giờ trong đời Otis Redding lại được nhìn thấy một phong cảnh bình yên như vậy. Những vạt nắng lụa mềm như đang sắc bạc trên mặt nước dịu êm, những cánh hải âu lượn vòng trên bầu trời trong xanh êm đềm, và xa xa bóng ngư dân đang kéo lưới chuẩn bị đưa thuyền chài về bến. Phong cảnh hết sức yên tĩnh thanh bình ấy đã gợi hứng cho Otis Redding ôm đàn guitar viết ra những câu mở đầu. Ngồi yên trong nắng ban mai, tới khi chiều xuống vạt dài, nhìn thuyền về neo bến đời, đến mai thuyền lại xa khơi.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching ships roll in, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. Sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Người đầu tiên được nghe khúc nhạc mở đầu này là nhà sản xuất Speedo Sims. Ông không biết Otis Redding đang viết gì và không hiểu vì sao nam ca sĩ này lại phải bận tâm. Dù gì đi nữa thì theo nhà sản xuất, tánh tình của Otis Redding đang thực sự thay đổi. Về điểm này, nhà phê bình âm nhạc người Mỹ Bill Damon cho rằng Otis Redding đang đứng trước khúc rẽ cuộc đời. Về mặt âm nhạc, anh thay đổi lối tiếp cận khi được nghe Bob Dylan và nhóm The Beatles. Về mặt sự nghiệp, anh mơ đạt đến một tầm vóc cao hơn. Nói cách khác, Otis Redding đang khao khát đổi đời. Sự nghiệp của anh bị hạn chế, ràng buộc bởi hợp đồng ký với hãng đĩa Stax Records. Ngoài việc ghi âm, Otis còn phải đi lưu diễn thường xuyên, theo thỏa thuận giữa hãng đĩa với các phòng trà hay nhà hát. Vào năm 26 tuổi, Otis Redding nuôi tham vọng khởi nghiệp solo, trở thành một nhà sản xuất và lập công ty riêng, thay vì phải lệ thuộc vào người khác. Nhà phê bình âm nhạc người Pháp Bertrand Dical thì đi xa hơn nữa khi cho rằng khát vọng đổi đời của Otis Redding không chỉ đơn thuần là trong sự nghiệp mà còn về mặt đời tư. Anh không còn hạnh phúc với vợ con và đang có quan hệ ngoại tình với ca sĩ Carla Thomas. Không phải ngẫu nhiên mà anh đã nán lại vài ngày tại Sausalito thay vì về nhà. Gọi là nghỉ xa hơi vài ngày, nhưng thật ra Otis Redding đang cần một chút thời gian suy nghĩ để lấy một số quyết định quan trọng. Trong cái bối cảnh đó, khi một người đang bị rối bời tâm trí, cái cảnh tượng thanh bình của vịnh nước biển êm đềm có thể để giúp cho tác giả cảm thấy thanh thản hơn trong tâm hồn. Một khi hoàn chỉnh bài hát với tay đàn guitar Steve Cropper tại phòng ghi âm vào cuối năm 1967, Otis Redding đã buộc phải thốt lên câu nói "Sitting on the Dock of the Bay" chính là bài hát sẽ giúp cho anh giành lấy hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có rất nhiều người không đồng ý với quan điểm của tác giả. Trong đó có một số nhạc sĩ nghĩ rằng Otis Redding không còn hát nhạc soul. Giám đốc hàng đĩa Jim Stewart thì đánh giá Otis Redding đã đi quá xa, không còn tôn trọng hợp đồng qua việc ghi âm những bài hát rất khác với những gì mà hàng đĩa Stax thường hay sản xuất. Otis Redding nhất quyết không nhượng bộ và đã không sai lầm khi giữ nguyên bài hát The Dock of the Bay, không hề thay đổi một chữ hay một nốt. nam ca sĩ Otis Redding đã không hề nói ngoa khi cho rằng Sitting on the Dock of the Bay sẽ giành lấy hạng nhất thị trường Hoa Kỳ. Chỉ có điều là không ai ngờ rằng điều đó sẽ thật sự xảy ra nhưng sau khi Otis Redding qua đời. Hai ngày sau khi kết thúc đợt ghi âm cho công ty Stax, Otis Redding lên đường lưu diễn và rủi thay máy bay lại gặp tai nạn, rơi xuống mặt hồ đóng băng. Otis Redding tử nạn quá sớm để không được chứng kiến sự thành công vượt bậc của đứa con tinh thần The Dock of the Bay. Ngoài việc chiếm hàng đầu thị trường Anh Mỹ, bài hát này còn nhận được hai giải Grammy ngay vào năm 1968 và sau đó là giải Grammy thành tựu trọn đời, và tên của anh hai lần được đưa vào đại sảnh danh vọng. Otis Redding cũng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ sau khi đột ngột từ trần. Trong giới nghệ sĩ chuyên hát nhạc soul, có rất nhiều người từng công nhận chịu ảnh hưởng của anh. Trong số các ca khúc nổi tiếng của Otis Redding có các bài như Respect, Try a Little Tenderness hay là A Change is Gonna Come, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nhạc phẩm The Dock of the Bay. Nhờ vào bài hát này mà vào năm 2011, theo bình chọn của tạp chí chuyên ngành Rolling Stone, Otis Redding đứng hạng 8 trên danh sách 100 dòng ca hay nhất mọi thời đại, còn Sitting on the Dock of the Bay đứng hạng 26 trên số 500 ca khúc tuyệt đỉnh thế kỷ.
I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. And this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, a waste of time.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Căng thẳng giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng sau vụ ám sát Kim Jong Nam. Malaysia trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2017. Một phái đoàn chính phủ Philippines thăm hải đội tác chiến Mỹ tuần tra Biển Đông. Tại Pháp, bị chiến hữu bỏ rơi, ứng cử viên trung hữu François Fillon huy động lực lượng cử tri trung thành. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Làng trẻ em SOS Huế, một trong ba dự án giúp đỡ và đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam của Hiệp hội Pháp Aide à l'enfance du Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.